Nga Mỹ, chương 391, chấp niệm, góc truyện audio.com. Hầu như tu sĩ kết anh toàn lấy tính mạng đi liều, một khi toái đan kim đan về sau mà không thể ngưng kết ra nguyên anh, nhẹ thì hạ tu vi người bị thương nặng, nặng thì táng mệnh tại chỗ. Cho nên khi mọi người hâm mộ không dứt người kết anh ở trong tháp vũ thần thì Chu Chu và Lâm Chấn Kim cũng đang yên lặng lo lắng. Trương Nhi hiện nay không có thân xác, tụ hồn trận bàn kia xuất từ tay trưởng lão Diêu Đại, mặc dù trong quá trình phát sinh toái đan mà xảy ra ngoài ý muốn, chắc cũng có thể giữ được chân nguyên của nó không tiêu tan, chỉ cần đủ thời gian, chắc sẽ thành công kết anh. Lâm Chấn Kim lẩm bẩm nói, cũng không biết là đang an ủi Chu Chu hay an ủi chính mình. Hy vọng như thế đi. Chu Chu ngầm thở dài, chẳng qua nếu như quá trình kết anh của Doãn Tử Trương kéo dài đến ngày khí hồn của tháp vũ thần ngủ say, nguyện vọng của bọn lão quái vật kia sẽ phải hoàn toàn rơi vào khoảng không. Toàn bộ quá trình bế quan kết anh của tu sĩ thường kéo dài đến mấy chục năm là chuyện bình thường, thậm chí kết đan tiêu tốn mấy năm cũng rất bình thường, mà bây giờ khoảng cách kỳ hạn khí hồn của tháp vũ thần ngủ say chỉ còn chưa tới một tháng nữa. Mặc dù không thể để cho khí hồn nhận chủ có chút đáng tiếc, nhưng Doãn Tử Trương chỉ cần có thể bình an vô sự, Chu Chu và Lâm Chấn Kim cũng rất thỏa mãn. Lâm Thế Cung, Diêu Khiêm Thư và Trịnh Tài Thân hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề thời gian Doãn Tử Trương kết anh, liền tranh thủ hỏi thăm qua Chu Chu, hỏi. Nghe nói Tử Trương hắn trúc cơ chỉ dùng một ngày, có đúng không? Chu Chu gật đầu nói. Đúng vậy ạ, chuyện này rất nhiều người cũng biết, ở môn phái Doãn Tử Trương thi đấu với đệ tử ngoại môn vượt cấp đánh bị thương nặng đệ tử trúc cơ kỳ, còn ngay hiện trường một ngày trúc cơ thành công, đến nay tu sĩ Tây Nam trẻ tuổi vẫn lưu truyền rộng rãi sự tích tiên tiến. Diêu Khiêm Thư vội hỏi, vậy hắn kết đan mất thời gian bao lâu? Chu Chu suy nghĩ một chút nói, từ ngưng đan đến thành công đại khái cũng là một ngày, nhưng lúc đó là tình huống đặc thù, thật ra thì hẳn là tầm 10 ngày. Tình huống đặc thù, Trịnh Tài Thân muốn hỏi nhưng thật ra là, như thế nào mới có thể làm cho lúc này cũng có đặc thù xuống như vậy. Chu Chu đoán được nhưng không muốn nói cho bọn họ biết là bọn hắn dùng băng quý linh thạch hỗ trợ kéo dài chuyện thời gian Doãn Tử Trương kết đan. Cho nên đổi cách nói, lúc ấy hắn ở trong hoàn cảnh tương đối đặc biệt, gấp 10 lần so với thời gian ở bên ngoài, lên tháp vũ thần đoán chừng rất khó làm được, Lâm Thế Cung thở dài một tiếng nói. Kia liền chỉ có thể nhìn thiên ý phải nói, Doãn Tử Trương 10 ngày kết đan thành công cũng rất kinh người, mặc dù không xưng hơn chưa từng có ai hậu vô lai giả tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ý chỉ người trước kẻ sau không ai bằng. Cũng tuyệt đối có thể kiêu ngạo đương thời rồi, chẳng qua là trước mắt muốn không tới một tháng mà kết anh thì đại trưởng lão tam đại tông môn đều cảm giác hy vọng xa vời. Diêu Khiêm Thư phấn chấn tinh thần trêu ghẹo nói, bất kể như thế nào chúc mừng Chiêu Thái Tông lại một vị đạo quân nguyên anh chưa quá 30 tuổi. Lão muốn chấn hưng tinh thần ảm đạm của mọi người, nhưng nói ra lời này trong lòng không khỏi có chút vị chua xót. Lâm Thế Cung đè nén đắc ý xuống trong đáy lòng, thản nhiên nói. Có thể kết anh thành công hay là không vẫn là một ẩn số chưa biết, người trẻ tuổi quá thuận buồm xuôi gió chưa chắc là chuyện tốt. Trong lòng Chu Chu một trận khó chịu, a Trương hắn. Góc truyện audio.com, làm sao coi là thuận buồm xuôi gió, bị qua khổ so với cuộc đời mấy người bên ngoài cộng lại đều nhiều hơn rồi, hừ. Nàng rất muốn đi giúp Doãn Tử Trương một tay, cho dù lại để cho nàng bò một tầng một lên tầng thứ 9 cũng được, nhưng con đường tu luyện nàng và Doãn Tử Trương hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ đi quấy nhiễu hắn bế quan thì không có tác dụng nào hết. Doãn Tử Trương ở trong tháp đang nhận lấy nguy hiểm của quá trình toái đan. Bởi vì linh khí vào quá nhiều mà kim đan của hắn không thể khống chế nổi mà lập tức nổ mạnh. Kim đan vỡ nát phát ra lực lượng khổng lồ càng thêm tăng tốc vận chuyển vòng xoáy linh khí, Doãn Tử Trương đang ở trong đó, hoàn toàn bị động mà nhìn chỗ kim đan đã từng tồn tại từng điểm ngưng kết ra một cái luồng khí xoáy màu trắng nho nhỏ. Luồng khí xoáy tản ra băng hàn tận xương dày đặc mà lại trong suốt vô cùng hiếm thấy. Đang lấy tốc độ chậm chậm mở rộng ra. Cùng lúc đó bỗng nhiên có vô số ý niệm trong đầu đánh sâu vào thần hồn Doãn Tử Trương, trong lúc nhất thời tâm kính phía trên đang quần ma loạn vũ tạp niệm trọng sinh. Doãn Tử Trương đánh bậy đánh bạ mà lại gặp được tình huống tốt nhất nhưng cũng gặp được tình huống xui xẻo nhất. Bởi vì Chu Chu lưu lại hai quả tu di giới chỉ kích thích được chân nguyên của hắn, rốt cục mở ra tầng 9 tháp vũ thần do tổ tiên Lâm Thị Phong ấn lưu lại, phát ra vô số linh khí hệ băng thuần khiết khổng lồ. Giống như không duyên cớ tặng Doãn Tử Trương ngàn năm tu vi. Nhưng là bởi vì thời gian phong ấn mở ra không đúng, dẫn đến Doãn Tử Trương toái đan thành anh tới quá nhanh, đang va chạm cùng với tâm ma chi kiếp. Tu sĩ tầm thường trước tiên đều là trải qua tinh lọc đạo tâm ma chi kiếp mới có thể tiến vào quá trình toái đan. Muốn trùng kích vào nguyên anh kỳ phải đối mặt tâm ma chi kiếp khổ sở hơn lúc kết đan nhiều, tuyệt đại đa số tu sĩ đều thất bại ở cửa thứ nhất này, nhưng so với lúc sau khi toái đan không thể thành anh thì tâm ma chi kiếp mang đến tổn thương đạo tâm đã coi là tương đối rất nhỏ rồi. Nhưng lần này, Doãn Tử Trương thần xui quỷ khiến, biến thành hai cửa ải cùng tiến đến, đột nhiên tâm ma tới, hắn căn bản không cách nào phân tâm đi chú ý quá trình kết anh, càng không khả năng giống như những tu sĩ khác hết sức chuyên chú hướng dẫn nguyên thần cùng với chân nguyên trong cơ thể thay thế kim đan dung hợp thành anh như vậy. Hắn phảng phất như lâm vào một cơn ác mộng cực kỳ dài dằng dặc, lúc nhỏ chịu đủ mọi chuyện bắt nạt, một màn mẫu thân ở trước mắt chết thảm tái diễn nhiều lần, càng về sau thậm chí bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác đáng sợ. Hắn nhìn thấy phụ thân Lâm Chấn Kim bỗng nhiên biến thành đại bá Lâm Chấn Sát, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm đen nhánh tản ra khí tử vong đâm vào lồng ngực của hắn, ở trước mặt hắn Diễm Thí Thiên bắt được Chu Chu tùy ý làm nhục từng chút một. Tất cả sự tình có thể nghĩ đến, không có thể nghĩ đến, đáng sợ không ngừng trình diễn ở trước mặt hắn. Cút, Doãn Tử Trương hét lớn một tiếng, loại chiêu trò này ở lúc hắn kết đan đã được biết qua, nhưng hôm nay nội dung lại phong phú hơn chút ít thôi, trong lòng hắn không lo không sợ hãi, chỉ có một cỗ cường đại tức giận, hận không được giết hết những huyễn tượng mà thiên ma này gây ra tại chỗ. Khi hắn hét to xong thì tất cả ảo giác trước mắt trong nháy mắt vỡ tan, trời đất chỉ còn một mảnh tuyết trắng mênh mông, Doãn Tử Trương đột nhiên cảm giác được mình trở. Góc truyện audio.com nên vô cùng cường đại, loáng một cái có thể rời non lấp biển được, ở trong mắt của hắn chúng sinh vạn vật trở nên giống như một loại con kiến hôi, chung quanh không người nào, hắn đành phải đi một mình. Hắn không biết mình đi rất xa, cũng không biết mình đi bao lâu rồi, đường dưới chân không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc, Doãn Tử Trương chán nản im lặng, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mộ phần hoang, trước mộ phần trên một tấm bia đá phong hóa, khắc rõ rất nhiều tên hắn quen thuộc, đầu tiên chính là Chu Chu. Sao Chu Chu đã chết? Hắn không thể tin được mà dùng sức hồi tưởng, thì ra là trong lúc nháy mắt đã qua vạn năm, những người từng quen cũng đã đi trước hắn, trong trời đất chỉ còn dư lại một mình hắn đi về phía trước. Doãn Tử Trương dừng ở trước mộ phần, bỗng nhiên vung tay bới tung đất mộ phần lên, Chu Chu lẳng lặng nằm trong ngọc quan dưới đất giống như chẳng qua là một loại ngủ thiếp đi, hắn ôm lấy thi thể nàng, nói. Cùng trời cuối đất cho dù mất tất cả ta chắc chắn để cho muội sống lại. Hắn ôm Chu Chu bắt đầu ngao du thiên hạ vì nàng ngưng tụ thần hồn, đi lần này không biết là bao lâu, phảng phất bên trong người nhẹ giọng nói. Để xuống chấp niệm, có thể đắc đạo, trong phút chốc Doãn Tử Trương cơ hồ có thể xác định chỉ cần hắn buông Chu Chu xuống, lập tức có thể mở ra cánh cổng vĩnh sinh thành tựu đại đạo. Nhưng là vĩnh sinh về sau thì thế nào? Hắn ngây ngốc một chút bỗng nhiên cười lạnh nói. Không có chấp niệm cần gì cầu đạo. Nếu như hắn để Chu Chu xuống, sau vĩnh sinh đợi chờ hắn chính là hối hận vĩnh viễn, như vậy vĩnh sinh có ý nghĩa gì? Đại đạo vô tình, sinh sinh từ từ nguyên là thiên đạo ý trời. Ta một người phàm tục tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Không cần nói nhảm, đưa Chu Chu cho ta. Hữu tình vô tình, chấp niệm buông tay chỉ cầu một lòng, lòng ta chính là ta nói. Doãn Tử Trương bình tĩnh nhìn về phía trước, không có chút nào do dự. Trước mắt hết thảy trong nháy mắt hóa thành một mảnh ánh sáng vô tận, cả người Doãn Tử Trương chấn động. Mở mắt phát hiện mình còn đang nơi xa, vị trí nguyên bản kim đan nhiều hơn một bóng ảnh nho nhỏ trong suốt trắng noãn, bộ dáng tư thái hoàn toàn giống hắn, chân thật mà sinh động. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã kết anh thành công. Nhưng tâm tình Doãn Tử Trương vô cùng yên tĩnh, phảng phất hết thảy vốn nên như thế. Hắn nhớ tới ngày đó Chu Chu còn có phụ thân cùng nhau đàm luận về tình cảnh hữu tình chi đạo. Không khỏi có chút may mắn, hắn đã sớm nghĩ thông suốt hết thảy, đạo tâm kiên định, hiểu rõ tâm niệm chính là nhiều hơn nữa thiên ma càng lợi hại thì sao có thể làm gì được hắn chứ. Vòng xoáy linh khí quanh người vẫn vận chuyển điên cuồng như cũ, nhưng trong đó thiếu một ít cảm giác dữ dằn kinh khủng lúc bắt đầu, lộ ra vẻ vô cùng vững vàng, chưa hoàn toàn tiêu hóa đại lượng thì linh khí theo nước xoáy không ngừng cùng với chân nguyên của hắn hòa tan. Chờ tất cả linh khí tiêu hóa xong, có lẽ hắn sẽ tới đạt nguyên anh hậu kỳ cũng không biết. Trước người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo hư ảnh nhàn nhạt, đó là một lão giả áo trắng tóc trắng, vẻ mặt lão nghiêm túc nhìn Doãn Tử Trương, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra ba đầu sáu tay. Tiền bối là ai? Doãn Tử Trương cảm thấy rất kỳ quái, hắn cũng không biết trước mắt chính hắn là khí hồn của tháp vũ thần. Lúc trước hắn toàn tâm ứng phó các loại thần niệm trong tháp vũ thần. Góc truyện audio.com mãnh liệt đánh tới, bận rộn dung hợp những thứ linh khí tinh thuần kia căn bản phân không ra tinh lực đi chú ý những thứ khác. Sau khi kết anh xong, thần hồn của hắn cường đại hơn trước không chỉ gấp trăm lần, thế nên có thể vô cùng dễ dàng mà phân thần đi cùng lão giả thần bí này nói chuyện với nhau. Ông già chăm chú nhìn hắn, hình như rất bất mãn hắn. tu vi của ngươi cũng quá kém, mà lại đến nơi đây mới kết anh, đưa ngươi đi lên chính là nữ hoa hoa kia cũng không tệ, tuy nhiên nó không thích hợp lắm. Tu sĩ Nguyên Anh còn bị người ta nói tu vi quá kém, chính xác đủ đả kích người. Nhưng Doãn Tử Trương được chứng kiến uy năng của tu sĩ Đại Thừa Kỳ chính là Chu Chu, bàn về thực lực chân thật cũng cao xa hơn hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy không cam lòng. Hắn tin tưởng lấy tư chất của hắn chỉ cần cố gắng, luôn luôn một ngày có thể vượt xa mọi người trở thành người mạnh nhất. Ánh mắt của ông già rốt cục rời khỏi Doãn Tử Trương, thò tay nhặt cái mặt tu di giới chỉ hóa thành kính thủy tinh, giống như hoài niệm vô hạn mà vuốt phẳng chốc lát, thở dài nói. Rốt cục lại gặp được ngươi, tiểu tử này chính là người ngươi coi trọng. Đỉnh tháp này đã phong ấn bao nhiêu năm rồi chẳng bao giờ có người có thể mở ra, cũng là tiện nghi hắn. Bên trên kính thủy tinh chợt lóe ngân quang, tựa hồ là đáp lại lời của lão nhân. Lão nhân tiếp tục than thở nói. Tiểu tử này tư chất quả thật tốt, linh căn cũng rất thích hợp, chính là tu vi quá kém, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị mất. Ai, thôi thôi, nể mặt vị kia vậy, đến đọ sức vật lộn xem sao. Doãn Tử Trương từ đầu tới cuối không biết hắn đang nói cái gì, càng không hiểu tại sao lão nhân vì cái gì nhiều lần ghét bỏ tu vi của hắn, nhưng lão nhân này có thể xuất hiện ở nơi này tuyệt không đơn giản, cho nên hắn cũng không có mở miệng phản bác. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng qua cửu trọng lôi kiếp, lão phu liền nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ mong ngươi ngày sau hãy tu luyện cho tốt, đừng làm cho lão phu thất vọng hổ thẹn. Lão nhân không cam lòng nói. Doãn Tử Trương ngẩn ra, rốt cục kịp phản ứng. Tiền bối là khí hồn của tháp vũ thần. Lão nhân trừng mắt liếc hắn, thò tay ra một ngón tay hướng lên trên, bóng ảnh liền hoàn toàn biến mất. Doãn Tử Trương nhìn về phương hướng tay lão nhân chỉ, rõ ràng phát hiện đỉnh tháp từ từ biến mất theo cảm giác thần thức của hắn. Mà bên trên tháp vũ thần chẳng biết mây đã giăng đầy từ lúc nào, tiếng sấm vang rền, rõ ràng là lôi kiếp buông xuống. Cách chương.